là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh không khí xuống đồng chăm sóc cây trồng của nông dân Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị năm 2023 và triển khai công tác phối hợp năm 2024.
Năm 2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Các nội dung phối hợp cơ bản được thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác phối hợp, các cơ quan đơn vị nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm về phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số, công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh đất và người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã trao đổi, rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và giải pháp trong thực hiện quy chế phối hợp thời gian tới. Năm 2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị cấp tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quyết định số 238 của Ban Bí thư, tạo sự thống nhất tư tưởng chính trị, ý chí hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy với các cơ quan, đảm bảo thực hiện trách nhiệm, hiệu quả các nội dung theo kế hoạch chương trình phối hợp đã đề ra. Các cơ quan nhà nước cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan tuyên giáo về kế hoạch thực hiện các dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của nhân dân, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, công tác sắp xếp các đơn vị hành chính và cán bộ sau khi sắp xếp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội, phát động triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quyết định số 238 tại từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
Trên địa bàn xã Bản Công và thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vừa xảy ra lốc xoáy khiến 27 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Trong 27 nhà bị thiệt hại có 1 hộ ở thị trấn Trạm Tấu, 26 hộ ở xã Bản Công, trong đó có 2 nhà bị tốc mái 70%, 1 nhà bị tốc mái từ 50 đến 70%, 3 nhà dưới từ 30 đến 50% và 21 nhà bị tốc mái dưới 30%. Ngoài ra, điểm trường mầm non thôn Sán Trá, xã Bản Công cũng bị tốc mái hỏng trần, ước tổng thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền đến người dân về việc chủ động ứng phó với gió lốc lớn trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Bản Công và thị trấn Trạm Tấu huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ bị thiệt hại, khắc phục nhà ở để ổn định cuộc sống. Đối với điểm trường mầm non thôn Sán Trá, tạm thời chuyển địa điểm học tập của các cháu học sinh đến nhà người dân học tạm. Cùng với đó, huyện Trạm Tấu đang rà soát xem xét sớm để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nhằm sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến nay, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai 39 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp với kinh phí trên 43 tỷ đồng, chiếm 75% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học. Các dự án khoa học đã hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác, đưa những giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất phát triển, bảo tồn một số giống đặc sản của địa phương, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế theo hướng xanh bền vững. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chương trình nông thôn miền núi cũng như nhiệm vụ cấp thiết địa phương. Đến nay, địa bàn tỉnh Yên Bái đang triển khai 3 nhiệm vụ là ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân giống và trồng thâm canh thông Caribe cung cấp gỗ lớn tại Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ứng dụng khoa công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ sản xuất khẩu tại Yên Bái. Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất gỗ ghép khối từ ván bóc gỗ rừng trồng làm vật liệu nội thất tại tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch trồng 3.100 hectare rừng ngay trong vụ xuân, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình đang tập trung ra quân trồng rừng, góp phần nâng độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Là một trong những hộ có diện tích rừng lớn ở xã Tân Nguyên, hiện nay gia đình ông Trần Văn Thỏa, thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên đang sở hữu trên 30 hectare rừng kinh tế, chủ yếu là keo, bồ đề, chẩu, quế. Cuối năm 2023, gia đình ông khai thác 3 hectare thu về trên 200 triệu đồng. Không để đất trống đổi trọc, vốn là người có kinh nghiệm trồng rừng từ nhiều năm nay, nên ngay sau khi khai thác, ông Thỏa đã chủ động đặt mua cây giống quốc hố và triển khai trồng rừng từ mùng 5 tháng Giêng. Ông Trần Văn Thỏa, thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên chia sẻ.
Thì gia đình chúng tôi là trồng chủ yếu là gỗ cây bạch đàn và cây keo. Trung bình là coi từ 4 đến 5 năm thì được thu hoạch một lứa, tùy theo cái lượng mà mình coi như là chăm sóc. Tết xong đấy, một số là vì cái bạch đàn là nó có một cái phần là coi như thế là tái sinh, keo được khoảng hơn 1 hectare thôi. Khai thác sau thì tôi lại tiếp tục coi đưa cái bạch đàn mô vào để trồng. Bởi vì cái hiệu quả của đàn mô thì thứ nhất là nó vốn ban đầu nó có lớn tí nhưng mà được cái vấn đề là 2-3 vụ tái sinh, vấn đề tiếp theo nó rất là thuận lợi.
Phát huy lợi thế của địa phương, nhiều năm qua xã Tân Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và trồng rừng. Năm 2024 xã được giao kế hoạch trồng 300 hectare rừng. Nhờ chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tập huấn khoa học kỹ thuật cho nhân dân nên đến thời điểm này toàn xã đã trồng được 150 hectare rừng, đạt 50% kế hoạch, chủ yếu là keo, bồ đề, bạch đàn. Một số hộ đầu tư trồng các loại cây có giá trị kinh tế như lát, lim, nâng tổng diện tích rừng của xã Tân Nguyên hiện có lên gần 2.000 hectare, trong đó rừng khai nuôi bảo vệ 430 hectare, rừng sản xuất trên 1.500 hectare, tỷ lệ che phủ rừng đạt 68%. Bảo Ái là một trong những địa phương có phong trào trồng rừng khá sôi nổi. Từ trồng rừng, nhiều hộ đã có thu nhập khá, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, xã có kế hoạch trồng 260 hectare rừng. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ cuối năm 2023, xã Bảo Ái đã chủ động tập huấn khoa học kỹ thuật, đồng thời vận động bà con khai thác đến đâu, tiến hành đào hố, ủ phân bón lót và đặt mua cây giống để ra quân trồng rừng ngay trong vụ xuân, đảm bảo chất lượng tốt. Chính vì vậy, đến thời điểm này, toàn xã đã trồng được 220 hectare, chủ yếu là keo bạch đàn, đạt trên 84% kế hoạch. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con xã Bảo Ái đang khẩn trương trồng rừng, phấn đấu trồng đạt 100% kế hoạch trong tháng 3 năm 2024. Ông Đặng Văn Nam, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Cũng nhờ cái trồng rừng này, gia đình kinh tế gia đình tôi nói chung là cũng khá giả hơn ngày xưa. Năm tới này, nhà tôi đang định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhưng tôi lại muốn chuyển sang trồng thử thí điểm khoảng 2 hát hoa hồi. Nếu mà nó thành công thì cái hoa hồi nó cho thu hoạch lâu năm hơn.
Là huyện có thế mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, năm 2023, nhờ chủ động triển khai công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, nên toàn huyện Yên Bình đã trồng được trên 3.144 hectare rừng, đạt 101% kế hoạch, nâng diện tích rừng kinh tế của huyện lên trên 37.000 hectare. Đến nay, tất cả 26 xã thị trấn của huyện đều có rừng, đã hình thành được vùng trồng rừng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, như vùng tre bát độ tại các xã khu vực thượng huyện, vùng trồng quế tại khu vực đường 7, vùng cây cây nguyên liệu giấy tại các xã thị trấn. Nhiều hộ dân đã có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ rừng và góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát huy kết quả đó, năm 2024 với kế hoạch đề ra trồng 3.100 hectare rừng, ngay từ cuối năm 2023, huyện Yên Bình đã có kế hoạch chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng và nhân dân thực hiện ra quân Tết trồng cây và trồng rừng vụ xuân. Trong đó yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cây giống, vật tư, nhân lực, tổ chức ra quân trồng cây đúng kế hoạch, khuyến khích vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây gắn với công tác bảo vệ rừng. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cây giống phục vụ trồng rừng của người dân, huyện đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp ở cả 4 khu vực trung tâm, đường 7, hạ huyện và thượng huyện trên địa bàn, chủ động kế hoạch gieo ươm và tiến hành các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây giống để đảm bảo cho cây giống phát triển tốt. Sau đó, người dân đem đi trồng và đạt tỷ lệ sống cao. Theo thống kê của hạt kiểm lâm, toàn huyện Yên Bình hiện có gần 30 cơ sở hộ gia đình sản xuất giống cây lâm nghiệp với khả năng cung cấp trên 26 triệu cây giống. Các vườn ươm trên địa bàn không chỉ đáp ứng nhu cầu về cây giống cho người dân trong huyện mà còn xuất bán sang các huyện, các tỉnh lân cận. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, nhưng nhờ chủ động về thời gian gieo ươm, tích cực chăm sóc nên cây giống tại các vườn ươm đều phát triển tốt, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Ông Phạm Văn Tam, chủ vườn ươm cây giống tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Việc ươm cây giống nó phải đảm bảo mấy cái yếu tố. Thứ nhất là nó phải là kín gió, thứ hai nữa là xung quanh nó quang đãng, có đủ ánh nắng. Ba nữa là coi cái nguồn nước thì là phải cung cấp cho nó đầy đủ. Chú trọng nhất là cái vấn đề phòng trừ sâu bệnh, các cái bệnh nấm cây, gieo ươm đúng thời vụ, chăm sóc phải làm đúng theo quy trình của ngành lâm nghiệp.
Cùng với chuẩn bị cây giống, huyện cũng chỉ đạo hạt kiểm lâm tập trung phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con, đồng thời tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn bà con trồng rừng. Đến nay sau 2 tháng ra quân, toàn huyện Yên Bình đã trồng được trên 1.000 ha rừng, đạt trên 32% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%. Những diện tích đã trồng hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây giống đạt trên 90%. Những ngày này tranh thủ thời tiết ấm hơn, có mưa phùn, bà con nhân dân các địa phương của huyện Yên Bình đang tích cực ra quân trồng rừng với quyết tâm trồng đạt 100% kế hoạch ngay trong vụ xuân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, hạt trưởng hạt kiểm lâm nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Hạt kiểm lâm là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho ủy ban huyện ban hành cái kế hoạch 167 để rà soát toàn bộ các quỹ đất của ủy ban các xã, thị trấn cũng như là các cái phòng ban để tiến hành phân bổ cái kế hoạch trồng trong một cái giai đoạn. Đối với hạt kiểm lâm thì cũng đã chỉ đạo các trạm bố trí kiểm lâm địa bàn đi cơ sở để kiểm tra cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thì chúng tôi cũng hỗ trợ về kỹ thuật rồi là kích thước cũng như là liều lượng phân bón để đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt.
Phong trào trồng cây phát triển rừng đang lan tỏa ở khắp mọi nơi trên địa bàn huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm của cấp ủy chính quyền, sự chung tay hưởng ứng của người dân, Yên Bình đang tích cực hoàn thành trồng 3.100 ha rừng ngay trong vụ xuân. Để hiện thực hóa chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện Lục Yên hiện có 37 trên 47 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 78%. 2/3 trường trung học phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chỉ đạo các đơn vị trường học huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì nâng cao tỷ lệ chuyên cần, chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Đến nay 100% xã của huyện Lục Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó 6 xã đạt mức độ 2 và 17 xã đạt mức độ 3. Thời gian qua, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 350 phòng học, 16 phòng công vụ, 16 nhà hành chính quản trị, 7 công trình nhà bếp ăn, 1 nhà thư viện, 4 công trình vệ sinh, các hạng mục phụ trợ khác, phục vụ dạy và học, tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.
2 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện gần 5.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó phát hiện qua tuần tra kiểm soát trên 5.200 trường hợp vi phạm. Số còn lại được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tạm giữ trên 2.200 phương tiện, tước giấy phép lái xe trên 1.220 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá tải trọng, chuyển hướng đột ngột gây tai nạn giao thông, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ nay đến hết năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, duy trì hiệu quả và xây dựng thêm các cổng trường an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tải trọng phương tiện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng chế độ tiền lương mới. Cải cách tiền lương theo hướng tới đảm bảo mức lương chi trả tương xứng, thể hiện đúng giá trị sức lao động của cán bộ công chức viên chức. Nói về ý nghĩa của việc cải cách tiền lương, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, về cơ bản lương của công chức viên chức đều được tăng lên. Theo nữ đại biểu Đoàn Hải Dương, cải cách tiền lương không chỉ đơn thuần là việc tăng lương cho người lao động, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mà là thay đổi cách tính tiền lương cho người lao động. Tất cả mọi chi phí như phụ cấp, các chế độ họp, khoán, công tác phí đều được tính vào tiền lương, rất rõ ràng, rành mạch. Bên cạnh đó, với việc cải cách tiền lương có dành một số phần trăm nhất định từ quỹ lương cho công tác khen thưởng, những người có thành tích, nỗ lực, chất lượng, làm việc tốt. Tăng trưởng vượt bậc trong suốt hơn một thập kỷ qua, việc thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn bị xếp nằm trong nhóm cận biên được ví như cá lớn, nằm trong ao nhỏ. Nếu được nâng hạng, chúng ta có thể thu hút được 25 tỷ đô la, thậm chí nhiều hơn thế ngoài biển lớn. Nói Việt Nam là cá lớn trong nhóm thị trường cận biên là không quá lời, bởi xét về vốn hóa và thanh khoản, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lớn hơn nhiều nước trong nhóm mới nổi. Thế nên quyết tâm nâng hạng chứng khoán Việt Nam ngay trong năm sau của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết và xứng tầm với quy mô thị trường mà chúng ta đang có. Cũng phải thừa nhận minh bạch thông tin luôn là vấn đề gây bức xúc cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lâu nay. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ vi phạm bán khống nâng giá giao dịch nội gián, thao túng chứng khoán. Minh chứng rõ nhất là các vụ FLC và Tân Hoàng Minh, mà theo nhận xét của người phát ngôn Bộ Công an là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu. Tình trạng nghẽn lệnh không chỉ ảnh hưởng lớn đến tâm lý quyền lợi của nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng đến uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam với giới đầu tư quốc tế. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ dứt khoát đã nói là làm, vì thế nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền là quyết liệt thực hiện để kịp nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm tới theo đúng kế hoạch. Mới đây, Lonely Planet, một tạp chí hàng đầu thế giới thông tin, Việt Nam là địa điểm duy nhất của châu Á và đứng thứ 5 thế giới trong danh sách phù hợp với giới trẻ nhất. Đó là thông tin đáng mừng đầu năm 2024, nối tiếp các thành công trong năm 2023, như lần thứ 5 Việt Nam được bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á, và lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, việc được nhiều giải thưởng du lịch danh giá chưa phải là động lực chính để du lịch Việt Nam thu hút và giữ chân du khách. Đứng đầu không có nghĩa là sẽ mãi hấp dẫn nếu không thường xuyên đổi mới thích nghi, đáp ứng nhu cầu của thị trường du lịch, và càng không thể tự bằng lòng mà nghỉ xa hơi. Chính vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm, chúng ta cần tăng cường hơn nữa việc xúc tiến quảng bá du lịch đến thị trường quốc tế. Trong đó, phải đẩy mạnh việc phối hợp để tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng có thể đem đi xúc tiến quảng bá. Với những nỗ lực và quyết tâm ngay từ đầu năm 2024, chắc chắn hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ được nâng cao và định vị trí rõ nét trên bản đồ thế giới. Năng lực cạnh tranh được cải thiện và Việt Nam sẽ tiếp tục vinh dự, nhận nhiều danh hiệu du lịch của thế giới và khu vực. Và đây sẽ là nền tảng vững chắc để du lịch Việt Nam phát triển trong thời gian tới, thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế. Như vậy, mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 mới khả thi. Hoạt động buôn bán động vật hoang dã trên Internet ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Sự thuận tiện và lợi nhuận cao từ hình thức trên đã thúc đẩy nhiều đối tượng bất chấp pháp luật để thu nợ. Trong khi đó, thị trường mua bán trực tuyến còn thiếu các quy định rõ ràng để kiểm soát ngăn chặn tình trạng mua bán sản phẩm này. Ngày 23 tháng 7 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý bảo vệ động vật hoang dã, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc kiểm tra xử lý các hành vi quảng cáo mua bán trái phép mẫu vật động vật hoang dã trên các trang thông tin điện tử. Theo quy định hiện hành của pháp luật, hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trái phép trên Internet có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng. Các hoạt động buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt, tàng trữ trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 400 triệu đồng đối với cá nhân hoặc phạt tù lên tới 15 năm đối với cá nhân. Bên cạnh việc cần gia tăng mức phạt, hình phạt để tăng tính răn đe, thì các chuyên gia còn nhấn mạnh cần phải có sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử để giải quyết vấn đề này.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc đang là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế, bởi nó sẽ góp phần định hướng cho sự phát triển kinh tế của quốc gia này. Theo thông tin mới nhất, ông Lý Cường sẽ trở thành Thủ tướng Trung Quốc đầu tiên trong 30 năm không tổ chức họp báo tại kỳ họp lưỡng hội. Ông Lâu Cần Kiệm, người phát ngôn kỳ họp Quốc hội Trung Quốc năm nay cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ không tổ chức họp báo sau khi kết thúc kỳ họp lưỡng hội lần này. Ông Lâu giải thích quyết định hủy cuộc họp báo của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra vì sẽ có nhiều cuộc họp cung cấp thông tin về ngoại giao, kinh tế và sinh kế của người dân của các bộ trưởng trong chính phủ. Theo hãng tin Reuters, kể từ năm 1993, các thủ tướng của Trung Quốc luôn tổ chức họp báo sau kỳ họp lưỡng hội. Tại cuộc họp báo này, phóng viên trong nước và quốc tế có thể đặt ra cho Thủ tướng Trung Quốc một loạt câu hỏi về nhiều lĩnh vực khác nhau. Như vậy, với quyết định mới nhất, Trung Quốc sẽ phá lệ sau khoảng 30 năm. Ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Nepal Prachana đã đình chỉ hợp tác với Đảng Quốc hội Nepal, một lần nữa giới thiệu Đảng Cộng sản Nepal và Chính phủ Liên minh và tổ chức lại nội các. sau khi Thủ tướng Prachanda cách chức tất cả các bộ trưởng, ông đã bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới là những người thuộc Đảng Cộng sản Nepal và Đảng Độc lập Quốc gia do ông lãnh đạo. Phủ Tổng thống Nepal đã ra tuyên bố cho biết 3 bộ trưởng mới đã tuyên thệ nhậm chức trong ngày 4 tháng 3. Nepal sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2022 và không có đảng phái chính trị nào có thể giành được đa số ghế trong Hạ viện của Quốc hội Liên bang. Cuối tháng 12 cùng năm, ông Prachanda nhậm chức Thủ tướng của Chính phủ Liên minh với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Nepal. Đảng Cộng sản Nepal sau đó đã rút khỏi Chính phủ Liên minh và Đảng Quốc đại Nepal gia nhập Chính phủ Liên minh. Ngày 4 tháng 3, Tòa án tối cao Mỹ đã ra quyết định bác bỏ của Tòa án bang Colorado về việc loại ông Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngày 5 tháng 3. Hôm 19 tháng 12, Tòa án Colorado đã viện dẫn tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, trong khi tố ông Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy và đã kích động vào ủng hộ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 2021. Mục 3 của tu chính án thứ 14 cấm bất kỳ quan chức Mỹ nào từng tuyên thệ ủng hộ hiến pháp và sau đó tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại hiến pháp đó hoặc viện trợ ủng hộ kẻ thù của hiến pháp. Cựu Tổng thống Trump đã hoan nghênh phán quyết này, đồng thời chỉ trích các đối thủ chính trị và các công tố viên đứng sau 4 vụ án hình sự chống lại ông. Ngày 4 tháng 3, chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô, đồng thời các cơ quan thực thi pháp luật sẽ áp dụng các biện pháp giới nghiêm nhằm khôi phục an ninh trật tự ở địa phương. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, chính phủ Haiti cho biết hai nhà tù lớn ở thủ đô đã bị các băng nhóm vũ trang tấn công vào tối 2 tháng 3, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng nghìn tù nhân trốn thoát. Kể từ ngày 29 tháng 2, nhiều tổ chức băng đảng ở Haiti đã tấn công các cơ sở công cộng như đồn cảnh sát, học viện cảnh sát và sân bay quốc tế ở thủ đô, yêu cầu Thủ tướng Haiti Henry từ chức. Vào ngày 7 tháng 7, 2021, Tổng thống đương thời là ông Moise bị ám sát, để lại khoảng trống quyền lực, các băng nhóm ngày càng tràn lan và tội phạm gia tăng. Haiti ban đầu dự kiến tổ chức bầu cử vào trước ngày 7 tháng 2 năm nay, nhưng không diễn ra như dự kiến, gây bất bình trong xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực trồng và chăm sóc cây trồng vụ xuân nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong vụ xuân này. Phản ánh của phóng viên Thu Hương.
Những ngày này, cánh đồng dâu của xã Y Can, huyện Trấn Yên khá tấp nập bởi đây đang là thời điểm người trồng dâu tập trung chăm sóc diện tích dâu mới trồng và diện tích dâu chuẩn bị thu hoạch để bắt đầu cho một vụ mới. Gia đình bà Lê Thị Ảnh, thôn Quyết Thắng, xã Y Can có 1,4 mẫu dâu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà đã ra đồng làm cỏ bón phân cho ruộng dâu của gia đình, đồng thời thường xuyên kiểm tra cây trồng nhằm phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Bà Lê Thị Ảnh, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Diện tích dâu mới cấy của chúng tôi này là cũng chúng tôi cũng dựa vào cái thời tiết để chúng tôi chăm sóc dâu để làm cỏ, để làm sao mà chăm được cái vườn dâu cho nó lên tốt để kịp thời để tới đây tháng 3 này là để chúng tôi nuôi tằm. Bây giờ là cái diện tích dâu chúng tôi đã thu hoạch rồi thì là chúng tôi cũng đã làm cỏ và bón phân. Coi cây dâu bây giờ cũng đã lên là chuẩn bị là đi vào mùa để trồng tằm, nuôi tằm.
Thời điểm này tại các cánh đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, người dân cũng đang tích cực chăm sóc lúa xuân đang kỳ đẻ nhánh. Theo người dân, vụ này thời tiết ít nắng, vì vậy bà con cần tích cực thăm đồng để sớm phát hiện sâu bệnh. Chị Nguyễn Thị Lan, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Bây giờ thì thời điểm này thì thời tiết ẩm ướt thì nó có mưa nhiều ấy thì nó hay bị bọ dày mới lại bọ xít. Rồi là thời điểm nữa là lúa phát triển thêm khoảng độ một tuần nữa là chuẩn bị phải phun khô vằn đậu ôn cho nó.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã gieo cấy trên 16.840 ha lúa, đạt 90% kế hoạch, trồng được trên 10.000 ha ngô đông xuân, gần 2.900 ha khoai lang, gần 10.300 rau các loại. Để đảm bảo cây lúa và rau màu vụ xuân đạt năng suất sản lượng theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngành nông nghiệp đưa ra dự báo tình hình sâu bệnh trên một số cây trồng. Đối với diện tích còn lại, các địa phương cũng đang tích cực chỉ đạo bà con nhân dân khẩn trương làm đất trồng khép kín trong tháng 3 đảm bảo khung lịch. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên nói.
Đến nay thì đối với sản xuất nông nghiệp thì trên địa bàn huyện Trấn Yên thì cũng đã hoàn thành cái diện tích về gieo cấy. 2024 thì chúng tôi đã tập trung trồng đảm bảo cái diện tích trồng rừng vụ xuân đạt 70% theo cái kế hoạch ngay từ đầu xuân năm 2024 và tiếp tục là triển khai trồng một số các cây trồng chủ lực như trồng tre măng bát độ trong vụ xuân. Đối với diện tích lúa thì hiện nay thì cái diện tích lúa thì đã được gieo cấy đảm bảo 100% theo kế hoạch và hiện nay thì cây lúa đang bén rễ hồi xanh và đẩy nhánh thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn bà con nhân dân tập trung chăm sóc tốt cái diện tích lúa ngay từ ban đầu để làm sao cây lúa sinh trưởng đảm bảo tốt ngay giai đoạn đầu.
Các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng đã cử cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra thăm đồng, rà soát các diện tích khả năng thiếu nước để có phương án bơm nước chống hạn. Đối với các diện tích lúa không đảm bảo đủ nước tưới trong cả vụ, cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ngay từ đầu vụ tránh tình trạng bỏ lỡ thời vụ. Mặc dù thời tiết vụ xuân mưa nắng xen kẽ, một số loại sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến diện tích cây trồng, song bà con nông dân đã chủ động chăm sóc phòng trừ hiệu quả. Đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cây trồng và phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người nông dân, từng bước hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh sinh viên, thanh thiếu niên. Nhờ đó văn hóa giao thông ở đối tượng này ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên chưa chấp hành tốt như tụ tập đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình trạng thanh thiếu niên học sinh sử dụng xe máy, thậm chí là xe đạp điện, xe máy điện đã thay đổi kết cấu xe để tham gia giao thông thường xuyên diễn ra. Các hành vi độ xe thường gặp là thay bánh xe, khung xe, kích thước, đặc tính xe, đổi bộ phận giảm thanh. Nhiều đối tượng thanh thiếu niên còn chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, không lắp gương chiếu hậu. Do chế tài xử phạt chưa thực sự đủ sức răn đe nên tình trạng này vẫn tiếp diễn ở nhiều thanh thiếu niên. Điều đáng nói là nhiều bậc phụ huynh vẫn nuông chiều con như trả chi phí cho việc độ xe của con. Đại úy Hoàng Thế Nam, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian cao điểm là trước Tết, trong Tết và ngoài Tết, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 chúng tôi đã thường xuyên là tăng cường kiểm tra giám sát và nhất là các đối tượng thanh thiếu niên hay thường xuyên hay tụ tập bốc đầu lạng lách đánh võng trên đường.
Một trong những lỗi thường gặp nữa ở lứa tuổi thanh thiếu niên là chạy xe quá tốc độ quy định. Thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện tốc độ cao lạng lách đánh võng điều khiển xe bằng một tay hoặc buông cả hai tay gây mất trật tự an toàn giao thông đã diễn ra tại một số địa phương trong tỉnh. Sự thiếu nhận thức đó luôn là mối hiểm họa tai nạn khôn lường. Một thanh niên vi phạm bị xử lý đã biện hộ.
Cháu đi tưởng sáng à trưa nay là nắng cháu đi sớm để đi kiểm tra. Đi đến đây gặp các chú mà nắng quá không để ý được bị các chú bắt lại. Lần sau cháu đi mũ đầy đủ đi chấp hành luật an toàn giao thông ạ.
Mặc dù lực lượng chức năng tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên vẫn còn không ít thanh thiếu niên vi phạm. Chỉ tính riêng tại thành phố Yên Bái trong tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phát hiện 44 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm nồng độ cồn. Thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông hiện đã trở thành một thực trạng xã hội đáng báo động. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì anh em lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng là tổ chức là tuần tra kiểm soát và kết hợp với hóa trang nghiệp vụ tổ chức là ghi hình các tại các cổng trường tại các vị khu vực mà thường xuyên là các học sinh sinh viên của các trường là thường xuyên vi phạm mà để căn cứ thì chúng tôi có căn cứ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật và thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền và răn đe với các em học sinh về cái tình trạng là vi phạm luật giao thông đặc biệt là đối với các em là chưa đủ độ tuổi điều khiển các phương tiện xe máy điện và xe mô tô xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm³ và xe mô tô tham gia giao thông trên đường.
Để ngăn chặn tình trạng vi phạm luật giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông, thì sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và tổ chức đoàn thanh niên trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên đóng vai trò quan trọng, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.